Sáng một sáng. Đây là một cổ lễ đặc biệt, mâm quả kính dâng lên giữa trời, vượt thoát khỏi tất cả, dâng tới cho trên tận cõi thiên hà, đặc biệt dâng cho Ủy ban Bảo trợ Liên Hành Tinh. Ngày hôm nay đây là một cổ lễ cầu xin dâng lên cho cái Ủy ban Bảo trợ Liên Hành Tinh, là ủy ban chủ quản cao nhất của thiên hà, chịu trách nhiệm liên hành tinh, có nghĩa là từ các hành tinh khác và đến hành tinh ở tại quả địa cầu. Tôi, Nguyễn Thị Thanh Lan, xin ngày đêm 24, lúc 10 giờ rưỡi đêm 24 tháng 12 năm 1959, pháp danh Đạo Sư Tịnh Vân, là người chủ quản của pháp môn Vị Lợi Pháp, của đường hướng tu tập ở cõi trần miền. Đường hướng tu tập đã được chấp thuận ở hành tinh, ở quả địa cầu, ở thế giới, ở thế giới, ở đất nước Việt Nam. Và hiện tại đang đặt tọa vị của bổn đạo, của bản đạo, ở tại thôn 2, xã Đạp La, huyện Đà Hu Ai, tỉnh Lâm Đồng. Ngày hôm nay tôi xin kính trình lên cái sự việc cầu xin Ủy ban Bảo trợ Liên Hành Tinh ứng cứu. Đã 42 năm nay kể từ ngày đầu tiên tôi mở ra pháp đạo, một mình tôi, bản thân tôi là người cô chủ, đạo chủ, minh chủ, pháp chủ của đường hướng tu tập Vị Lợi Pháp, theo cái cách riêng mà tôi tự vẽ ra, theo với lại cái lệnh chỉ, ấn triện, quyền ấn mà tôi nhận được từ cõi trên, là mở ra một pháp đạo phò trì gia hộ cho tín chúng quần sanh, với cái cách sử dụng hai năng lượng, ấn màu xanh và ấn màu đỏ, năng lượng động cũng như năng lượng tịnh. Chúng tôi sử dụng năng lượng tịnh, ấn màu xanh, để mà an định thần thức, để mà tịnh tâm ngồi trên chiếu thiền. Ấn màu đỏ là động ấn, để mà phát ra năng lực, công lực, chuyển đi các nơi để ứng cứu cho quần sanh. Thì việc chủ lực của chúng tôi là chữa bệnh, xoa dịu nỗi đau đớn của trần xác và mọi cái việc khác liên quan đến cái đời sống của một thể xác, của một con người, của một bản thể trong một báo thân, chúng tôi đều có thể hỗ trợ, ứng cứu, dịch chuyển, thay đổi. Và những việc làm đó của chúng tôi trong 42 năm nay chưa từng bao giờ lấy của ai một đồng công xá. Tôi là sư áo vải, chỉ mặc áo vải đi giữa nhân gian. Tôi ở trong bốn bức tường, rất ít khi bước ra ngoài đường, không có liên quan đến thế giới bên ngoài. Và đã từ lâu, kể từ 2017 tới nay gần 10 năm nay, thì tôi di dời đạo tràng Vị Lợi Pháp về tại ở trên Lâm Đồng. Thì chúng tôi không mở lớp chính thức nữa, và không có gia hộ cho mọi người chính thức nữa. Sau 30 năm, khi tôi nhận là Phật ấn của nhà Phật do Quán Thế Âm Bồ Tát chuyển trao, và Quán Thế Âm Bồ Tát chuyển trao và tôi được Đức Tổ Thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trao cho tôi cái phép lậu tận minh, có nghĩa là cái phép mà duy nhất của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người tự chứng đắc và người truyền đạt, và tôi là người đệ tử, tôi là nữ đệ tử của người, và phần căn cốt của tôi chính là Quán Âm Diệu Thiện. Và tôi trong vòng 30 năm đến tận giờ phút này thì đã là tròn 42 năm, bước qua năm thứ 43. Tôi đã 30 năm liền trước đó tôi hành bằng cái ấn Phật là hình chữ vạn, màu vàng. Đó là ấn của tôi, và đã được Đức Bổn Sư cũng như Quán Âm Bồ Tát trao cho tôi để có công năng hành đạo độ đời. Nhưng trong 30 năm đó thì cái sự khảo hành đánh đổi quá nặng nề, quá kinh khủng, tôi không chịu đựng nổi. Và phần căn cốt của tôi nó bị thể trần xác đau đớn đến đâu thì phần căn thảm thiết đến đó. Đến 30 năm thì tôi không chịu đựng nổi, tôi đã hành lễ xin tiễn trả Phật ấn, tiễn căn Quan Âm Diệu Thiện về trên. Căn Quan Âm Diệu Thiện thuộc về cung ngoại đâu xuất. Và tôi tiễn trở về thì kể từ lúc đó và cộng nay nữa là 23 năm, kể từ năm 2003, thì có đủ duyên đủ phúc để diêu trì Kim Mẫu, người tổng lãnh của Thiên Trào, tìm về tại gia của vị Lê Pháp và ra mặt nắm tay tôi hành đạo độ đời đã 23 năm. Và khi mà 30 năm thì tôi tiễn căn Quán Âm Diệu Thiện về trên, và tôi lập lời thề, dâng lễ, lập lời thề rằng tôi rút khỏi đạo Phật. Tôi không còn bao giờ là người Phật tử nữa, không tiếp tục tu tập hoằn truyền theo cách của nhà Phật. Và sau đó thì quán thì diêu trì Kim Mẫu bảo rằng con hãy quy về Thiên Trào thì chúng ta mới ứng cứu con được. Chúng ta sẽ cho con bán đất và xây dựng nhà thờ vị Lê Pháp. Và tôi nghe theo lời của Mẫu diêu trì. Kể từ trong vòng có 15 năm, 16 năm nay mà chúng tôi đã trải qua hơn 30 miếng đất và căn nhà. Và tôi không bao giờ ở được trong nhà thờ vị Lê Pháp tại vị. Tôi đều phải xây chung quanh như xây chung quanh trung tâm điểm. Tôi thuê nhà khác tôi ở. Cuối cùng nhà thờ có tổ chức đẹp đẽ trọn vẹn thì người cô này chưa bao giờ được thụ hưởng duyên lành, mà là tôi thuê nhà tôi ở riêng. Và rồi tôi vẫn chưa từng dừng lại một ngày hoằng pháp độ sanh, bởi vì thương chúng sanh. Và rồi sau đó là 23 năm kể từ lúc có diêu trì Kim Mẫu giá đáo tại nhà thờ vị Lê Pháp, tại nhà riêng của tôi. Từ ngày đó thì hễ tôi, chúng tôi áo mặc không qua khỏi đầu. Bất cứ mua một miếng đất nào, bất cứ bước đi một cái đường hướng nào, thải điều dâng lễ, thải điều khấn khứa, thải điều cầu xin. Và điều duy nhất suốt 42 năm nay sau khi hành đạo rằng cầu xin cho Mẫu, Thiên Mẫu cũng như Thiên Trào cho tôi lập được một nhà thờ vị Lai Pháp, mua được một miếng đất trọn vẹn. Bất cứ thì Mẫu diêu trì bảo rằng con hãy bay, còn ta chỉnh lại đường bay, Mẫu không dạy gì cả. Và khi tôi muốn mua một miếng đất nào đó thì tôi đều xin mẫu, chưa bao giờ tôi tự mình quyết định. Và mẫu đều đồng ý cho tôi mua, nhưng một thời gian thì mẫu bảo tôi bán đi. Miếng này là tài lộc, cách từ mặt đường xuống suối gần 20 mét, tài lộc xuống suối hết rồi. Miếng đất này thì ngã ba đường quẹo cua vào, tương lai một cái xe 50 chỗ ngồi không quẹo cua được, bán đi. Miếng đất này thì xế xế bên kia có chuồng bò và người ta phơi phân bò cả trên miếng đất này. Nhưng khi tôi mua thì mẫu luôn luôn gật đầu, ừ mua đi con. Và tôi thì vay mượn tứ phương, thậm chí vay ngân hàng, vay người thân, vay các môn sinh để tôi mua miếng đất này, và sau đó tôi bán miếng đất khác tôi trả tiền vay lại. Thế nhưng trong suốt hơn 30 miếng đất đó, nếu bán để có lời thì chỉ chừng 2-3 miếng, còn lại thải đều lỗ, lỗ thê thảm, lỗ cho đến độ gần như là tán tài, tán lộc. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng chịu đựng và suốt mấy mươi năm nay. Và đến tận giờ phút này sau 42 năm vẫn chưa hề có nhà thờ vị Lý Pháp. Mặc dù mẫu bảo rằng Pháp đạo đã được chuẩn và ở trên thiên trào đã có hành cung vị Lý Pháp. Và bây giờ thì mẫu sau khi 23 năm thì cho đến là trước đây là khoảng chừng 10 năm thì mẫu nói rằng con phải quy về thiên trào thì ta mới cứu con được. Thì chúng tôi cũng dâng lễ quy về thiên trào. Và rồi quy về thiên trào xong 2 năm, 3 năm, 5 năm vẫn bi thương thống thiết y như cũ. Thì mẫu bảo rằng con hành lễ chính thức, con mới khấn thôi, con chưa hành lễ chính thức. Tôi cũng hành lễ chính thức. Và rồi hành lễ chính thức vẫn cứ y như vậy. Và rồi đến lúc mà tôi xin với mẫu rằng mẹ đến giờ phút này vẫn chưa có nhà thờ vị Lý Pháp. Thì mẫu bảo rằng ta cho con bán đất nếu con lập lời thề rằng con sẽ mở hội mẫu diêu trì, diêu trì cung mẫu chứ không phải nhà thờ vị Lý Pháp. Thì ngay từ ngày đầu tiên tôi đã từ chối. Tôi khấn rằng con là một thánh nữ của bên nhà Phật. Con là sư áo vải, con không mặc được bộ đồ gấm, không vàng đeo ngọc giác. Mẫu bảo rằng con hãy xem ở các đền điện miếu phủ, căn mẫu người ta về như thế nào, con ăn mặc y như vậy, giống ta, con ta giống ta thì ta mới cứu. Thì tôi cũng ráng, tôi mua sợi dây chuyền, tôi mua chiếc nhẫn, tôi đeo lên, nhưng mà tôi vẫn cạo đầu. Tôi không thể nào để tóc dài được. Nó ra dài là tôi bị ngứa, tôi không chịu được. Và rồi thì 2 năm sau, tôi xin mẫu là con không thể thành lập diêu trì cung mẫu được. Con không phải người của địa mẫu, con không theo đạo mẫu. Thế rồi 2 năm sau thì mẫu bảo tôi là không phải là diêu trì cung mẫu mà là hội mẫu diêu trì cung để thờ cha Thái Thượng Hoàng và 10 mẫu và để cho tất cả các đạo mẫu ở trên đất nước Việt Nam tìm về, cử người tìm về để qua tôi mà tiếp điển của mẫu diêu trì để nhận lệnh dạy của mẫu, để mẫu chuyển hóa trần miền. Mẫu bảo rằng xưa nay ta chưa từng tin ai, chỉ có con thôi, con là nhất phiến băng trinh. Và ta tin con, 42 năm nay chưa từng lấy của ai một đồng công xá và làm việc hy sinh bất kể thân mạng. Ta chỉ tin có con và ta muốn qua miệng con mà truyền đạt lời ta cho tính chúng trần dương của tất cả các người đạo mẫu. Thì tôi không bằng lòng. Dạ thưa mẹ, bên đạo mẫu là bên thần cách, quyền bính ngôi cao. Con không phải là người đạo mẫu, mà làm sao con có thể mà chuyển được họ. Con sợ lắm, mẹ ơi, họ đánh con sống không bằng chết. Thế là tôi lại từ chối. Thì tôi vừa từ chối thì tôi đi từ nhà bên này qua nhà phòng bên kia một cách 15 mét tôi té. Làm tôi bị phạt ngay tức thì, dập đầu gối xuống và trong vòng 2 tháng liền tôi nằm một chỗ đau đớn 24/24, không đi đứng được. Sau 2 tháng tôi đi được, nhưng chỉ cần tôi bước từ nhà ra ngõ 15-20 mét tôi trở vào, là chiều hôm đó sưng cái chân lên và lại đau nhức đi không được. 1.5 năm sau tôi mới trở lại bình thường. Phải nói là suốt 40 năm hành đạo, 42 năm hành đạo. Cái chuyện mà tôi gánh thế nghiệp người, cứ tôi làm cho một người mà tôi nhìn cái mặt họ quá nhiều chướng nghiệp và tôi soi căn soi cốt ra họ quá nhiều chướng nghiệp thì tôi phải trả nghiệp rất kinh khủng và tôi sợ thất kinh hồn vía. Nhưng vì lòng thương chúng sanh, tôi chưa từng từ bỏ một ai. Đến bây giờ sau 30 năm khi tôi tiễn Quan Âm Bồ Tát về căn Quan Âm Diệu Thiện về trên thì tôi quay qua, tôi quy về Thiên Trào xin mẹ ứng cứu để cho con muốn tiếp tục hộ trì gia hộ cho quần sanh với cái lực bảo trợ của Thiên Trào. Con tin rằng Thiên Trào không có quá gò ép con vào trong cái áo thánh để mà buông bỏ quần sanh. Thế rồi vẫn y như vậy mà còn khủng khiếp hơn nữa, khủng khiếp hơn rất nhiều nữa cả. Cho đến trước đây 2.5 năm vào ngày 18 tháng 10 năm 2.5 năm về trước. Ngay ngày vía mẫu Diêu Trì, ngay giờ ngọ, tôi lập lời thề rằng cầu xin mẹ cha mẹ ngôi cao cho lời thề của con là khi con chết đi rồi thì thiêu cốt, rải sông, rải biển, không phát tang, không làm đám, không báo cho các môn sinh, không phát tang, không làm đám và không cúng cơm, không cúng thất. Và xem như sau khi mà chỉ hoàn lại cho đến khi xin được giấy phép, giấy chứng tử của chính quyền thì đem đi thiêu và rảy sông, rải biển tất cả. Không giữ lại một tấm ảnh, không thờ ở trong nhà thờ vị Lê Pháp cũng như nhà riêng của con gái của tôi. Không được phép thờ, không cúng vía, không cúng bảy thất, cũng không cúng ngày giỗ. Kể từ giờ phút đó trở đi, không còn lại một hình bóng nào của người cô, của người mẹ ở trần này. Và cầu xin cho tôi tất cả phần căn cốt gì của bản thân trần xác của tôi tiêu hủy, không trở về lại ngôi trời, tiêu hủy linh hồn vĩnh cửu cũng như linh hồn hiện kiếp. Và chính vì tôi cãi lời của mẫu, bị mẫu phạt cái án độc trùng khảo lệnh, nay tròn 2.5 năm rồi, tôi bị ma côn trùng độc trùng tất cả các loại chích tôi 24/24. Tôi đau đớn, tôi quằn quại, tôi bật khóc suốt ngày, tôi khóc suốt đêm, tôi lăn lộn và không có một lực nào ứng cứu. Và không có lực nào ứng cứu cả. Và tôi tìm tất cả mọi cách trong vòng 2.5 năm nay và 1 năm sau thì tôi khấn xin rút lại lời thề. Nhưng án không rút, ma côn trùng vẫn chích. Và đến năm thứ 2 vẫn cứ như thế. Và đến bây giờ tròn 2.5 năm từ 18 tháng 10. Vẫn cứ như vậy, ma côn trùng vẫn chích 24/24. Và chưa kể rằng loài người đánh tôi các phe phía toàn là âm cách, đánh tôi từ phe thấp nhất binh tướng của các vị thầy. Trong người tôi lúc nào cũng có 1, 2, 3 lá thư yểm. Thư yểm tôi tất cả mọi cái phần hành cao cấp nhất ở trong trên quả địa cầu. Những phần hành hiện hữu có mặt trong các pháp đạo cũng như những âm phần lẫn lúc trong bóng tối và không có một lực nào ứng cứu cho tôi. Và rồi sau đó thì không hề thay đổi. Đến bây giờ 2.5 năm trời tôi đã qua 2 lần xin rút lại lời thề nhưng vẫn không hề thay đổi. Và án độc trùng dường như mẫu xuống án phạt được nhưng mẫu không xóa được án phạt. Tôi vẫn bị ma độc trùng, côn trùng các loại chích và tôi nhìn thấy có khi là loài cổ trùng. Lần đầu tiên tôi mới biết loài cổ trùng giống y như con rắn nhưng nó ngắn chừng 3 tấc và nó nhỏ như con rắn liêu điêu là loài cổ trùng. Rồi ma rắn lớn, rồi ma của các loại rắn độc, côn trùng độc, ma của rắn rít, bồ cạp, có khi là một ổ bồ cạp đen nhái, có khi là một ổ rít, vân vân. Cắn tôi một không phải một con mà là 100 con, không phải một giờ mà là 24 giờ. Và cứ hả khi cái loại này xuất ra thì loại khác vào. Và hiện tại bây giờ tôi đang bị thư yểm bởi những phần âm cách của thiên trào chủ vị. Yểm vào trong hai chân của tôi, hai lá phép điều động độc trùng. Và bây giờ những người môn sinh của chúng tôi giải cho ai cũng được, còn giải cho cô thì bất lực. Chúng nó quỳ lại cầu khóc. Cầu khóc gian lại một đêm, tôi được một đêm, nhưng một đêm cũng không phải là được bình yên. Đến giờ phút này, sự đau đớn không đâu mà tả xiết được. Suốt 42 năm nay, và cái sự đau đớn về độc trùng suốt 2 năm rưỡi nay, không có bút nào tả xiết, và nước mắt chảy thành sông. Một ngày có thể khóc 10, 15, 20 lần, đau đớn quằn quại. Chỉ cần mâm cơm ở dưới kia lịch kịch dọn cơm là ở đây chích từ đầu xuống chân. Tôi phải bưng mâm cơm, tôi dâng tận miệng, tôi mời tận miệng thì chúng nó không chích nữa. Tôi bưng một ly sữa tôi uống, không mời nó cũng chích liền tại chỗ. Chúng nó đang ở trong người tôi và chúng nó hút kiệt máu và thần kinh của tôi. Chúng nó làm tổ và chúng nó lấy thể trần xác của tôi làm đại bản doanh mà không có một lực nào ứng cứu. Và tôi hiện tại bây giờ tôi ăn suốt ngày, chừng tiếng đồng hồ tôi ăn một chút, tôi ăn suốt ngày, nhưng chưa bao giờ biết no. Và quỷ đói nhập vào tôi run bần bật bần bật. Tay chân tôi run bần bật, mất cảm giác. Hai cái chân không phải là chân của tôi và hai bàn tay không phải bàn tay của tôi nữa rồi. Cái sự đau đớn suốt gần 5-6 năm nay và hiện tại bây giờ trong 2 năm rưỡi nay thì không có bút mực nào có thể tả xiết. Tôi không còn sức để chịu đựng được nữa. Tôi tìm cách để hủy mình thì tôi không dám tự hủy mình, bởi vì hiện tại bây giờ cái đau của tôi mỗi ngày từ cha sanh mẹ đẻ là đau đến mỗi sáng bước xuống giường đau, có khi phải lết vào nhà toilet để làm vệ sinh để đánh răng. Tôi đau đớn như vậy và tất cả các cơ quan trong cơ thể tôi đều đau đớn, không có cơ quan nào được bình ổn và không có một lực nào ứng cứu. Trong lúc cứu người bị bệnh viện chê trả về, tôi cứu chừng 10 người và học trò của tôi, các cháu làm được hết. Có đứa khoe con cứu hơn 10 người. Vậy đó mà bản thân tôi thì phải gánh nghiệp của người. Chỉ cứu một người thì trả bằng chính thân mạng và chính nỗi đau đớn của mình. Không một lực nào ứng cứu, không có bàn tay nào phò trì gia hộ. Đến giờ phút này và tôi không chịu đựng được nữa thì tôi dâng lễ lên trên và tôi xin chấm dứt hoàn truyền pháp đạo. Thì tôi càng bị đánh nhiều hơn nữa, nặng nề hơn nữa, khủng khiếp hơn nữa. Và bây giờ ban đêm ở trong phòng ngủ của tôi, khi mà tôi đã bị đàn áp, bị đánh, bị khảo suốt một ngày cho đến 10 giờ đêm, không bao giờ tôi được ngủ. Tôi bật nhạc nhẹ, nhạc thiền, nhạc Phật. Tôi nghe trong 2 tiếng đồng hồ cho tới 12 giờ đêm thì tôi mới tắt nhạc. Chỉ cần tôi tắt nhạc, leo lên giường là chích từ đầu xuống chân và tôi lăn lộn gào khóc. Có khi chích tôi cả đêm, có khi chích tôi 1 tiếng đồng hồ rồi tha cho tôi ngủ. 5 giờ sáng thức dậy chích tiếp. Và có một đấng đàn ông hết phần thần này tới thần khác, đấng này tới đấng khác, luôn luôn ở cùng tôi. Trong người của tôi và trong phòng ngủ của tôi luôn luôn có một điển ông, gọi là điển ông chủ vị. Ông ấy nói rằng ông ấy chịu lệnh xuống đây để phò trì gia hộ cho người cô này tiếp tục hoằn pháp. Bởi vì người cô này bị đánh riết rồi khờ luôn rồi, không tỉnh nữa. Đi không biết đi đâu, làm không biết làm gì mà nói chuyện cũng lơ ngơ lẩn ngẩn như là một lão bà mất trí. Cho nên phải có người để chịu trách nhiệm hoằng pháp. Họ nói như vậy, nhưng tới sau này tôi mới biết chính họ là người hành xử. Họ mở cửa ra cho tà âm nhào đánh tôi. Và thậm chí mà điển ông, tôi lao, linh hồn tôi lao ra mở cửa để cầu cứu thì ông đưa vai hất tôi té xuống đất và ông tự tay đóng cửa lại. Và có lần thì ông còn leo dặm lên hai bên tôi và ông đè hai vai tôi xuống cho ma côn trùng chích từ đầu tới chân tôi. Và coi như là sau đó thì thay đổi. Đến điển ông chủ vị 108 linh vật thiên trào, rồi đến lúc tới thần đười ươi, rồi đến lúc tới các vị mặt toàn đen giấu kín mặt mũi như ninja của mẹt, mặt toàn đen che kín mặt, che kín đầu màu đen, và chỉ lộ hai con mắt lại đánh tôi bi thương thảm khổ. Và rồi thì tới, thậm chí đến sau đó là tới Atula đánh tôi, rồi bà Cố Hỷ điều quân đánh tôi, ngày hôm sau Thánh Mẫu điều quân đánh tôi, ngày hôm sau Cô Mẫu điều quân đánh tôi, ngày hôm sau Atula điều quân đánh tôi. Phải nói là còn cái ngày Ma Vương thì Ma Vương đã đánh tôi tròn 2.5 năm trời rồi. Cũng cứ như vậy, 5-6 phe phía của thiên trào thuộc về âm căn, tôi chưa thấy phe nào là dương căn đang tồn tại ở cõi thiên trào, chỉ có âm căn thôi. Và âm căn đó đánh tôi với cái lực bảo trợ phò trì của thiên trào chủ vị, và cho cái vị, một cái vị mà tôi tưởng chừng rằng quyền ấn về đây để hỗ trợ tôi, bà lão già sức yếu, thần thức không còn tỉnh nữa, bảo trợ cho tôi để hoằng pháp. Ai ngờ rằng chính họ là người cầm chịch cầm chèo, tới đúng giờ là mở cửa cho tà âm, nó đàn áp tôi, nó tùng xẻo tôi. Tận giờ phút này thì nó không chừa một thời điểm nào, không chừa hoàn cảnh nào, không chừa một môi trường nào. Tôi ngồi xuống máy tính, tôi làm việc thì cắn tôi đau. Tôi rút hai chân lên và tôi bệnh lấy hai chân thì chích trên người tôi. Tôi vô buồng chích trong buồng, tôi xuống bếp chích dưới bếp, tôi vào toilet đánh răng chích, tôi đau đớn vừa đánh răng vừa dặm chân. Tôi không dám, thậm chí không dám bước ra khỏi cửa chính. Tôi bước ra khỏi cửa cái, tôi bước xuống sân, tôi chỉ cần mà lấy cái kéo mà tôi bắt sâu tỉa cành, tôi cắt cành, tôi tỉa lá. Chỉ cần 5-10 phút tôi bước vào là ma côn trùng chích từ đầu xuống chân, và tôi bước vào là tôi muốn xỉu, tôi muốn té. Và hiện tại giờ phút này, khoảng 10 ngày nay, tôi bị rối loạn tiền đình, tôi bị choáng, tim mạch lên tới 120+. Là do tôi biết, là do tôi hỗ trợ, chỉ là hỗ trợ góp ý cho một môn sinh. Người mẹ của bạn ấy đang bệnh nặng rất nhiều thứ bệnh, và tôi chỉ hướng dẫn, tôi mua cho thang sinh mạch thang của thầy Hải Thượng Lãng, ông ngày xưa đã cho tôi để ứng cứu cho quần sanh. Thì tôi chỉ mới chỉ cho bạn ấy thôi, chứ tôi không chữa bệnh, tôi không can thiệp, tôi không can hệ. Thế mà 10 ngày nay huyết áp tôi lên tới, huyết áp tôi tụt xuống còn 10/7, mà tim mạch thì lên tới 125-127 nhịp. Tôi vẫn uống thuốc tim mỗi ngày, cái thang thuốc đó tôi uống mỗi ngày. Và mỗi khi tôi uống một lát 1-2 tiếng là tim tôi khỏe lại, có khi xuống tới 90, tôi rất mừng. Nhưng chỉ từ 10 ngày nay tôi chưa có chữa bệnh, tôi chỉ mới mua giùm những cái vị thuốc để cho đứa học trò nó làm thuốc, cho nấu thuốc cho mẹ nó uống, và tôi chỉ nó cách đưa năng lượng. Thế là tôi bị khảo hành đến thế này. Thế thì cái con đường hướng tu tập và hoằng truyền của vị Lê Pháp dường như bất cập. Dường như là khi mà tôi xuống trần miền này, khi tôi dùng tất cả công năng, khả năng, quyền năng của mình thì để mà ứng cứu quần sanh thì tôi đã sai. Dường như điều đó không được phép. Và sau 30 năm khi tôi tiễn trả Quán Âm Bồ Tát, căn Quán Âm Diệu Thiện về trên, thì tôi xin rằng là cho tôi tiễn trả hết công năng và luôn cả phép lậu tận minh. Nhưng ngay lập tức kể từ giờ phút đó, bây giờ đã là 30 năm, 42 năm, nghĩa là đã 12 năm nay, tôi không còn một chút công năng nào cả. Tôi không tự ứng cứu cho mình, không chữa được cho mình. Tôi đau đớn đến chừng nhưng không chịu đựng nổi thì tôi phải nhờ môn sinh Tịnh Khê hoặc Tịnh Nguyên hoặc là bạn Cam hoặc là bạn Hằng, vân vân, ứng cứu cho tôi. Và các bạn cũng chỉ cứu được cho người cô này 50%, còn 50 tôi vẫn chịu. Tôi biết đó là án khảo hành. Thì đến giờ phút này tôi dừng lại, tôi không có đủ lực, đủ sức để tôi tiếp tục hoằng pháp vì lễ pháp. Tôi đã dâng lên trên, lễ lên trên thiên trào. Thì tôi xin là bỏ cái ấn động, ấn màu đỏ. Bởi vì cái ấn động đó nó như là một khối nam châm kích hoạt. Thì ở đâu có mặt sắc, phần âm như mặt sắc, ở đâu có mặt sắc thì khối nam châm đó hít thẳng vào. Và tôi thì bao vây tôi bằng bốn phương, tám hướng đều vây lại tôi, vây chung quanh tôi như tôi là một khối nam châm. Thì tôi xin để hủy bỏ cái ấn động năng, ấn màu đỏ của vị lễ pháp. Lần thứ hai vẫn cứ tiếp tục. Một tuần lễ sau tôi dâng lễ lên trên và tôi xin rút khỏi thiên trào, không còn là người, không liên quan gì tới thiên trào nữa. Đã là từ bỏ đạo Phật, tôi là kẻ vô đạo. Bây giờ tôi từ bỏ thiên trào, tôi là kẻ đứng giữa trời mà vô đạo. Đứa con mà cha mẹ nó thương thì nó lết lại gần, nó tựa đầu bên gối mẹ, nó mượn áo cha áo mẹ che lên đầu. Còn ở đây nó chỉ bị trừng phạt, nó chỉ bị đàn áp, nó chỉ bị tảo thanh, nó chỉ bị phe phía. Mặc dù phe phía đó là loại âm cách, những cái loại hình thiên trào mà tạo nghiệp ở trần miền trở thành một khối âm cách khủng khiếp, nhưng thiên trào không hề can thiệp và ứng cứu. Đứa con mà nó nhớ cha nhớ mẹ nó về gần, nhưng nếu đứa con nó bị bạc đãi đến như vậy 23 năm nay, nó vẫn chưa từng được thương yêu và nâng đỡ, và nó vẫn ứng cứu quần sanh, chưa từ bỏ một ai, nó vẫn chưa hề lấy một đồng công xá, nó vẫn không hề chấp nhận đăng đàn làm kẻ áo mão cân đai. Thế thì nó thích mặc áo vải mà sao cứ bắt nó phải mặc áo gấm. Nó thích ở trong bốn bức tường, nó chỉ bước ra tới cửa là đánh nó chết bỏ. Tại sao phải bắt nó phải ứng cứu quần sanh, rồi phải mở điện mẫu cho hoành trấn trấn? Điều đó không phù hợp. Và tôi xuống trần này, tôi không phải là người của thiên trào, tôi không phải là người mà chấp chưởng công năng quyền năng ứng cứu quần sanh theo cách của địa mẫu chơn thiên. Ngày hôm nay tôi trình cái tất cả mọi việc trong 42 năm của người cô vị lễ pháp, và tất cả những gì xảy ra trong 42 năm nay, ngày hôm nay tôi xin cúi đầu toàn bộ ở trong tàng thư lưu trữ 42 năm, tôi trình lên cho quỷ ban bảo trợ liên hành tinh, cầu xin ứng cứu cho tôi, cầu xin bảo vệ cho tôi, cho dù còn một ngày, một tháng, một năm, xin cho tôi được bình yên. Không có xin hãy trút cho tôi cái án độc trùng khảo lệnh. Xin hãy cho tôi là cái điển ông mà đêm nào cũng ở trong phòng ngủ của tôi, ở trong người của tôi, và đóng cửa lại và đè tôi xuống cho các loại ma từ con người tới con vật đàn áp tôi và cắn xé tôi. Tôi cầu xin ban đêm là ông không được phép vào trong phòng ngủ của tôi. Nếu ông nói rằng, ông xưng rằng, tôi bảo nếu đúng ông là người ở ngôi trên cho ông, thì ông trình chiếu chỉ cho tôi đi. Tôi tin tôi chỉ thuận theo chiếu chỉ. Thì ông ấy không hề đưa được ra cho tôi một cái gì để ấn chứng rằng ông là người của thiên trào, của mẫu diêu trì sai xuống. Mà ông vẫn điềm nhiên là ông chủ của tôi. Và xin lỗi nha, điển ông xem tôi như con chó ghẻ. Ông sách sợ cột cổ tôi, ông lôi ra ngoài công viên, ông cột vào trong cái cây công viên, ông bảo mọi người đi qua hãy ném đá nó cho ta đi. Nó là con chó của ta đấy, nhưng mà nó hư hèn, ta không chấp nhận nó, hãy ném đá nó cho ta đi. Ta chấp nhận và ta muốn điều đó. Và rõ ràng một điều rằng Điển ông chủ vị đã để cho tôi ra nông nổi này 24 tiếng đồng hồ trong một ngày và 42 năm. Đến giờ phút này tôi xin tiễn trả tất cả thì dường như tất cả không hề thay đổi. Tất cả không hề thay đổi. Thì bây giờ tôi xin phép tôi trình cái án lệnh này lên cho Quỹ ban bảo trợ liên hành tinh. Cầu xin cái vị nữa là Tỳ Bà Thi Phật, là Đức Phật tiền kiếp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ở đây tôi cầu xin Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật về đây để ấn chứng cho cái file này. Xem coi tôi, người đệ tử của Ngài, tôi có trình tấu sai sự việc hay không. Xin Đức Bổn Sư người ấn chứng. Xin Đức Tỳ Bà Thi Đức Phật tiền kiếp của Bổn Sư người ấn chứng. Cầu xin chỉ một điều cầu xin duy nhất của con. Còn một ngày, một tháng, một năm, xin cho con được bình an. Cái án độc trùng khảo lệnh không còn nữa, để con không bị cắn xé 24/24. Cũng như cầu xin hãy cho con bán được đất, để con còn sống một ngày, một tháng, một năm, con mua đất khác và con tạo nên một cái nhà thờ vị Lê Pháp để mà để lại cho đời sau. Bản thân con rời đi không áo mão cân đai, tiêu tan hồn phách, và bản thân của con người cô này rời đi không để lại danh tính, không để lại một quyền chủ, không để lại một cái gì trong pháp đạo vị Lê Pháp. Cầu xin ngôi trên cho con chấp thuận theo yêu cầu của con. Con từ ngôi trên xuống trần miền hành đạo có phục nguyện, phổ nguyện, có thể nguyện, có lập thể. Ngày đi có ấn triện, thì bây giờ xin hãy theo ấn triện cho con được bình an. Bây giờ bao nhiêu người đến coi đất, mua đất trả giá, nhưng trả giá rồi không bao giờ giao tiền. Miếng đất nào cũng vậy, người tới coi đồng ý, xong trả giá rồi biến vĩnh viễn. Vậy đó là đã bị chặn hết rồi. Ngày hôm nay cầu xin Quỹ ban bảo trợ liên hành tinh, các vị, xin các vị hãy dùng cái công năng quyền lực liên hành tinh của các vị để mà xin giúp cho tôi được xóa án. Xin xóa án độc trùng khảo lệnh, điều thứ nhất. Điều thứ nhì, xin cho tôi bán được đất để tôi còn sống một ngày, một tháng, một năm. Tôi sẽ mua miếng đất khác, tôi thành lập cái nhà thờ vị Lê Pháp cho trọn vẹn để lại đời sau. Tôi không muốn khi tôi chết đi rồi, những môn sinh của tôi trở thành đứa con không cha, không thầy, không tổ, không có cha mẹ ngôi cao, ngôi thấp, không có được chút quyền ấn, không có chút công năng. Để rồi người cô này là kẻ tội đồ muôn nghìn đời sau không xóa được tội của mình. Cầu xin Quỹ ban liên hành tinh, tôi lặp lại, xin hãy kết nối, liên thông, ứng trợ cho tôi. Tôi xin điều thứ nhất, ma độc trùng không động được vào người tôi nữa. Ma các loại không động được vào người tôi nữa. Vì tôi đã chấm dứt hoằng pháp độ sanh thì không có lý do gì mà ma trùng đụng được vào người tôi. Khi 42 năm nay tôi không bao giờ ngồi thiền để nhận năng lượng. Năng lượng cho các môn sinh của mình mở lương xa 100%, học qua 20 cấp lớp, thảy đều là năng lượng tự thân của chính bản thân tôi. Tôi không vay mượn từ bất cứ một đấng nào. Năng lượng này không phải của Đức Bổn Sư, năng lượng của chính bản thân tôi có. Và tất cả đều là tâm huyết của tôi truyền trao lại, tạo nên, dựng nên một cái kỳ đài, dựng lên một pháp đạo và tự mình đặt tên là Vị Lai Pháp, Pháp Tu Vì Tương Lai. Và bây giờ thì 12 năm nay khi tôi đã xin trả ấn rồi mà tôi vẫn không còn một chút công năng nào, tôi chỉ như con cua ở trong lỗ. Mà đến độ các môn sinh cũng không cứu được tôi và tôi đau đớn quằn quại trong bao nhiêu năm nay rồi. Cầu xin Ủy ban bảo trợ liên hành tinh ứng cứu cho tôi. Xin các vị hãy dùng quyền năng của mình mà liên thông với thiên trào. Xin tha mạng cho tôi. xin xóa án độc trùng khảo lệnh cho tôi và xin thuận cho tôi bán nhà bán đất. Tôi không còn sống bao lâu nữa, nhưng tôi đang còn nợ các môn sinh, nợ những người thân của tôi rất nhiều. Tôi phải bán hết tất cả những miếng đất, trả tiền lại cho các môn sinh, cũng như mua một miếng đất xây dựng nhà thờ vị Lê Pháp. Kính trình, kính trình, kính trình. 42 năm, từng ngày một, từng giờ một, từng công việc một, tội và công, xin trình tất cả qua 42 năm hoằng pháp, trình cho Ủy ban Bảo trợ Liên Hành Tinh, xin các vị xét xử. Nếu tôi không xứng đáng, xin các vị cho tôi án lưu đài, án hành, án khảo. Ở kiếp sau không phải là bây giờ. Bây giờ tôi vẫn còn phải mang tiếng là người cô vị Lê Pháp cho tới khi tôi chết đi. Thì xin khi tôi mất đi rồi, tôi sẽ bị đày đọa thân sao nếu tôi có tội. Còn nếu tôi có công, tôi làm trong 42 năm nay chưa từng ăn một phần công xá, thế thì một đồng công xá. Thế thì xin hãy cho tôi bán hết những miếng đất mà tôi đang có để dịch chuyển làm cho cuối đời. Tôi không phải đi vay đi mượn từng đồng từng bạc để mà từng đồng từng cắt để mà nuôi sống một đạo tràng, nuôi sống một pháp đạo và chịu trách nhiệm cho 5-6 miếng đất. Bữa nay miếng này cắt cỏ, bữa mai miếng kia bón phân, đều phải chịu trách nhiệm. Tất cả tôi đều phải vay mượn để đắp vào cái chi phí của đạo tràng. Thu vào không hề có, mà chi ra thì liên hồi kỳ trận. Thì tôi phải vay mượn để nuôi sống những con người còn ở lại trong cái đạo tràng vị Lê Pháp. Cầu xin Ủy ban Bảo trợ Liên Hành Tinh ứng cứu. Nếu thấy đúng như lời tôi nói, lời tôi trình 42 năm nay là sự thật, xin hãy ban cho chúng tôi tài lộc. Chúng tôi muốn có tài lộc để xây chuyển nhà thờ vị Lê Pháp. Cầu xin, xá, xin rút. Con kính dâng lên một mâm này cho Tỳ Bà Thi Phật, Đức Phật tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin dâng một mâm này lên cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chính chủ, thầy, tổ của con. Dâng. Con xin dâng một mâm này cho Quán Âm Diệu Thiện và phần linh căn của chính chủ của con. Dâng. Con xin phép con dâng cái này về cho cung của Cha Thái Thượng Hoàng. Một mâm. Dâng. Con dâng lên một mâm này cho Diêu Trì Kim Mẫu thay lời trình tấu. Một mâm. Dâng. Con dâng một mâm này cho Lục Cung Lệnh Mẫu là phần căn á căn chủ vị của con. Con dân Lục Nương Lệnh Mẫu. Dân 10 mâm ở tại sân trầu của Thiên Trào. Cầu xin tất cả các chư vị xin phụ tôi với mẫu Diêu Trì Lệnh Mẫu ứng cứu cho tôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xin rút. Cầu xin Ủy ban Bảo trợ Liên Hành Tinh, người chứng chiếu và người ứng cứu cho tôi, người cô vị Lê Pháp. Xá một xá, tạ ơn, rút.
Loạn trường chép sau bóng lá tìm không thấy nhà. 40 năm cội tre già, cành lay gió giật trăng tà trào nghiêng. Cựu trung thiên, cựu trung thiên. Chuyện xoay sau bóng lá tìm không thấy nhà. 40 năm cội tre già, cành lay gió giật trong tà trào nghiêng. Cựu trung thiên, cựu trung thiên. Môi dành sóng thác, nếp áo thanh lương một trời gió giạt. Đau 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 đau. Xác hồn thì cũng như nhau, hồn vay xác mượn khai màu trược. Hồn đau